Di Đà vì thương sanh linh, Bồ Tát lời đại nguyện cao minh. Thương nhân gian sống kiếp lầm mê, trôi lăn trong sanh tinh đọa đầy. Ngài lúc còn đế vương cao sang, đã quyết tâm không tham quyền quý, trao ngôi vàng không màng ngôi cao quý, ra đi cứu muôn loài. Ngài đến cầu thế gian Như Lai, truyền trao ngài chặt pháp thầm thâm, đã trang nghiêm thành một thế giới, là Tây phương hào quang sáng ngời. Mười phương chư Phật đã cùng tán dương Tây phương, vì diệu biết bao an nhiên tự tại, người nào xứng danh đấng Di Đà. Ngày sau ngay khi lâm chung, thành chung cùng ngài đưa Tây phương, qua bao nhiêu năm sống kiếp lầm mê, hôm nay an dưỡng cực lạc. Mười phương chư Phật đã cùng tán dương Tây phương, vô lượng sóng sen chân pháp nhiệm màu, dẫn người tu tinh tấn đêm ngày. Hoa sen kia tươi xinh, hoa em tàn thì không xin tu, anh em ta ơi sanh tử ngược lên, Tây phương ta quyết tiến về. Phật Di Đà vì thương sanh linh, bốn tám lời đại cao minh, thương nhân gian sống kiếp lầm mê.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên điện chư vị tổ sư Khai Sơn tạo từ chùa Bổ Xanh Bình Dương. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái ngày tu an lạc, nhân ngày tu niệm Phật một ngày lần thứ 18 của quý vị Phật tử, về chuyến này tính là thầy giảng tháng sau chứ không phải là tháng này, nhưng mà do tháng sau thì phải đi Úc mà nên đổi với thầy gì đó vào tháng này, nên ta không có cái nhân duyên. Nhưng mà hôm nay á thì nhân cái khóa tu niệm Phật lần thứ 18 nên nó trùng với con số này, con số triết học á, số 18 tức là cái sâu chuỗi mình, 18 hộp, 1 cộng 8 bằng 9, có nghĩa là đó là con số 9 á. Số 9 tức là con số mang số âm đức. Trong cái thuyết mà âm dương á thì nói là số 9 là con số âm, còn số 7 là số dương. Nên nền luân lý triết học của phương Đông á, ta lấy hai con số đó, con số 7 với số 9. Quý vị thấy là củ phẩm đài sen không? Tức là liên qua 9 phẩm chứ không phải là 8, cũng không phải là 10. Quý vị thấy là Đức Phật đi 7 bước bông sen không? 7 bước chứ không phải là 5 bước, không phải là 6 bước. Quý vị thấy không? Tức là nó có mang số triết học của phương Đông. Do đó mà chúng ta cầm cái sâu chuỗi 108 hộp. Sâu chuỗi này 108 hộp rồi. Thì 108, 1, 0, 8 bằng 9 á. Quý vị thấy không? Sâu chuỗi 18 hộp là sâu chuỗi này. 1 cộng 8 bằng 9. 9 đang nói tới số âm đức á. Nên vào buổi sáng hôm nay á, thì chúng ta tu tập ngày, trong tu tập ngày thì tu tập đây là tu tập niệm Phật ngày. Như vậy thì mình niệm Phật tới Đức Phật A Di Đà ở cảnh giới của Tây phương Cực Lạc, đó là pháp môn tu tịnh độ. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà có 48 lời thệ nguyện, có nghĩa là khi còn làm pháp tạng tỳ kheo, ngài nguyện 48 lời. Khi ngài thành Phật thì ngài sẽ thực hiện những điều đó. Như vậy thì bây giờ ngài đã thành Phật rồi phải không? Có nghĩa là những điều đó ngài đang thực hiện. nó có cái này nó phải bắt cầu qua cái kia. Lúc mà ngài nguyện ngài chưa có thành Phật, nhưng mà ngài nói là nếu ngài thành Phật á thì nó sẽ như thế này, sẽ như thế này. Như vậy thì bây giờ ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, phải không? Như vậy thì nó phải sẽ như thế này, đang như thế này, đúng chưa? Như vậy là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà đang thành tựu ở trong pháp giới chúng sanh. Trong đó có một cái lời nguyện thứ 18, 19, 20, bắt đầu từ lời nguyện thứ 18. Nó có gì? Thì đạo tràng của chúng ta hôm nay cũng là khóa 18. Nên khóa 18 mình nói tới là lời nguyện 18. Như vậy thì vào sáng hôm nay do cái nhân duyên lành đó mà chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài ý nghĩa lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Như vậy trong cái lời nguyện thứ 18, 19, 20, Đức Phật A Di Đà ngài có nói rằng trong pháp giới chúng sanh, bất kỳ một chúng sanh nào phát tâm muốn sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, Phật quốc độ, thì chúng sanh đó niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, từ một niệm cho đến mười niệm, tâm mình dứt phát là không có được tán loạn, tâm mình dứt phát là không được động loạn, tâm mình dứt phát là không có được là phân tâm. Sau khi chết, Đức Phật A Di Đà và thánh chúng sẽ phóng đại hào quang tiếp dẫn hương linh của người này sanh về cửu phẩm đại sen. Đức Phật A Di Đà nguyện trong lời nguyện thứ 18, nếu không như vậy thì ngài không thành Phật. Như vậy thì ngài thành Phật rồi, có nghĩa là cái điều đó sẽ là như vậy. Nha quý vị, tuy là ngài nguyện lúc đó thì ngài chưa thành Phật, nhưng mà nếu không được như vậy thì ngài sẽ không thành Phật. Như vậy thì bây giờ ngài thành Phật rồi, có nghĩa là được như vậy, đúng chưa? Mình phải tính theo cái logic của cái lời nguyện. Mà bây giờ tất cả trong pháp giới đều công nhận ngài là giáo chủ của Tây Phương. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng công nhận ngài là giáo chủ Tây Phương. Ngài đã thành quả vị Phật từ trong vô lượng kiếp. Như vậy thì lời nguyện thứ 18 này được thành tựu, có nghĩa là bất kỳ một cái chúng sanh trong pháp giới nào, không phải chúng sanh pháp giới, không phải chỉ có mình hay không gì, mà trong pháp giới này có tới 4 loài chúng sanh, có 6 nẻo sanh tử luân hồi lắm. Trong pháp giới này có 4 loài chúng sanh, mà chúng sanh chia ra làm 2 dạng chúng sanh, một dạng chúng sanh hữu tình, dạng dạng chúng sanh vô tình. Và chia ra làm 4 loài chúng sanh: loài thai sanh, tức là sanh từ bào thai sanh ra; loài nõn sanh, tức là sanh từ trứng sanh ra; loài thấp sanh, là sanh từ ẩm thấp sanh lên; loài hóa sanh, là tự nhiên sanh ra như cõi trời, cõi địa ngục, cõi ta bà mình cũng có, như mấy thằng thiêu thân rồi đó, nó tự nó hóa sanh, nó sanh ra mà không có cha, không có mẹ, không có gì sanh ra cả. Nó đủ áp suất nhiệt độ, tức là đủ nhân duyên sanh ra đó, chứ không phải là mình nói là có cha có mẹ mới sanh ra đâu. Không có gì, nó có những loài hóa sanh đó. Hóa sanh tự nhiên, đủ điều kiện áp suất nhiệt độ tự nhiên nó có. Không có gì, cái đó gọi là nhân duyên á. Các pháp tùng duyên sanh á, gọi là lý của duyên khởi. Tất cả các cái đủ điều kiện thì nó sẽ sanh ra, đó gọi là duyên khởi đó. Nên Đức Phật A Di Đà ngài nguyện trong lời nguyện thứ 18 á, bất kỳ chúng sanh, trong chúng sanh có loài hữu tình và loài vô tình, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, có nghĩa là hữu tình, loài vô tình gì đó, à, quý vị, thì bản chất ra là Phật tánh, bản chất là Niết Bàn. Như vậy thì tất cả các loài chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, hóa sanh, nếu muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà từ một ngày cho đến bảy ngày, từ một niệm cho đến mười niệm, tâm không tán loạn thì được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ấy sao mà không niệm Phật hoài, chừng nào nhất tâm bất loạn được rước, sao có vụ 7 ngày, có vụ 10 niệm. Đó, quý vị thấy không? Ví dụ vậy đó. Như vậy thì sao là nói bất kỳ chúng sanh nào niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn niệm hoài được rước. Đó, quý vị. Như vậy thì nó cũng có cái ý nghĩa trọng hết, chứ không phải là không có ý nghĩa. Vậy cái ý nghĩa thứ nhất, lời nguyện thứ 18, đây là con số triết học. Nào quý vị, số triết học tức là con số 9. Con số 9 tức là số âm, là gọi là âm đức. Có nghĩa là cái gì mình làm ẩn tàng ở phía bên trong, quý vị, mình giữ lại những cái âm đức ở phía bên trong. Cái gì nổi lên ngoài, bên ngoài quý vị, lộ ra hình tướng, còn âm nó ẩn tàng phía bên trong. Ví dụ như là cái nhà của mình, cái gì nổi lên trên là phần đó là phần dương, cái gì ẩn dưới là phần âm. Đây là triết học thôi, chứ mình nhà Phật mình không nói triết lý âm dương ở đây. Mình không nói âm dương, mà ông ta đang nói tới cái phần gì ẩn tàng và phần gì lộ ra. Cái gì lộ ra đó thì gọi là tướng, cái gì ẩn bên trong thì gọi là tánh. Đúng không? Nhà Phật có tánh có tướng mà, có lộ ra bên ngoài và có ẩn ở bên trong. Ví dụ như chúng ta niệm Phật đâu có lộ ra bên ngoài, nhưng ngày cái áo tràng ta lộ ra bên ngoài nè, gõ mỏ tụng kinh lộ ra bên ngoài nè. Cái gì còn trong tâm mình á, nhớ tới Phật thì đâu có lộ ra. Trong tâm mình tốt cũng đâu có lộ ra. Nhưng mà cái lộ ra bên ngoài là cái hình tướng của mình phía bên ngoài á, chuông rồi mỏ rồi áo tràng rồi câu kinh câu kệ ăn chay rồi vân vân, tất cả đó lộ ra bên ngoài, đó gọi là tướng. Còn cái gì bên trong tâm mình á gọi là tánh. Thì cái không lộ nó giữ ở bên trong đó, người ta gọi là cái âm đức. Ví dụ mình làm cái phước nó đâu có gì đâu lộ ra bên ngoài, nhưng mà giữ mình cái âm đức phía bên trong. Ví dụ như mình nhẫn dục người ta thì nó đâu có lộ ra bên ngoài, nhưng mà nó ẩn tàng cái âm đức phía bên trong á. Ví dụ như mình nghĩ một ý tốt, nó đâu có lộ ra bên ngoài, mà nó ẩn tàng cái âm đức phía bên trong, đâu có gì. Như vậy thì cái người mà niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cái điều kiện đầu tiên ở trong cái ý nghĩa đầu tiên á quý vị, là người này phải muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không muốn sanh thì thôi cũng thua. Ví dụ như muốn cứu mình không tu thì thua rồi. Đâu có gì. Như vậy thì cái đầu tiên người này phải muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc nha. Cái đầu tiên nhất á, tức là cảnh giới ta bà này chúng ta không thích nữa. Và trong sáu nẻo sanh tử luân hồi chúng ta không thích nữa, chúng ta muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy đầu tiên người này phải khởi một cái tâm là muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, người ta gọi đó là nguyện đó quý vị. Nguyện tức là cái tâm của mình muốn sanh về, mà đâu phải ai cũng muốn sanh về đâu. Muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc có nghĩa là đoạn trừ tất cả các cái nẻo khác, chứ không phải muốn này muốn kia muốn tùm lum đâu. Ví dụ như mình vừa muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc mà vừa muốn ở ta bà, rồi mình làm sao? À, không được, không có gì. Quyết định một cái thôi, có nghĩa là ở là ta bà hay là sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu sanh về Tây Phương Cực Lạc thì không ở ta bà, mà không ở ta bà thì không đắm nhiễm ta bà. Cái này nó có ý nghĩa hết đấy, không có gì. Ví dụ như muốn sanh về Tây Phương thì tất cả những cái gì ta bà này chẳng làm mượn tạm, mượn hờ thôi, nghĩa là mượn để sống, mượn hờ thôi, không quý không trọng, không khinh không khổ với nó nữa. Có nghĩa là nơi này mình đâu phải là nơi mình sống lâu dài, nơi này đâu phải là cái nơi mà mình nương tựa lâu dài. Tây Phương Cực Lạc đó quý vị mới là cha mẹ mình. Như vậy thì mình muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mình phải xác định một điều là tất cả những gì ở cõi ta bà này mượn tạm chơi thôi, quán trọ nhà trọ khách sạn thôi. À, quý vị, nếu ai lại đây giàu thì là ở khách sạn 5 sao, còn nghèo thì 3 sao, 4 sao, 2 sao, còn nghèo nữa thì ở nhà trọ, còn nghèo nữa quý vị ở dưới gốc cây. Vậy thôi. À, quý vị, như vậy thì ở nơi đây cũng là mình mượn tạm thôi, đâu phải nhà gì của mình đâu. À, quý vị, không có nhà gì của mình chứ mình giữ chi? Không lẽ lại khách sạn mình giữ đồ khách sạn chi? À, quý vị, đồ người ta kể người ta đi, giường ngủ gì cái đó cũng kể người ta đi quý vị. Vậy đó, ôm khư khư nó làm chi? Quý vị thấy không? Do đó mà nơi này á, mình muốn sanh ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thì cái thứ nhất á, quý vị, thì mình phải có cái nguyện sanh về đó. Mà nguyện sanh về đó thì mình phải từ bỏ ta bà. Từ bỏ ở đâu? Từ bỏ trong lòng của mình á. Nguyện ở đâu? Nguyện ở trong tâm mình á. Trong tâm mình nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc mới thành tựu nguyện lực. Gọi là nguyện lực. Nó có sức mạnh của cái nguyện. Do mà mình từ bỏ cảnh giới của ta bà này. Mà khi mình từ bỏ cảnh giới ta bà này thì tăng trưởng công đức trong tâm mình liền. Tại tâm mình nó ngũ dục, ham mê cảnh giới ta bà. Bây giờ mình từ bỏ cảnh giới ta bà, khước từ đó nhà Phật gọi là viễn ly. Tâm mình viễn ly tất cả các pháp cảnh giới ta bà này, có nghĩa là không có cái pháp nào làm tâm mình động loạn nữa. Các cái của ta bà này không làm ta khổ đau nữa. Tại sao? Tại người ta lên đây người ta mượn tạm ta chơi mà, đâu phải thiệt đồng khổ đau với nó. Như vậy thì mượn tạm ông chồng, mượn tạm đứa con, mượn xe, mượn cộ, mượn nhà, mượn là vàng bạc của báo đất đai ruộng vườn, mượn tạm tắt hơi trả lại hết cho người ta. Quý vị thấy không? Có phải mượn tạm không đâu, suy nghĩ kỹ, thiệt là kỹ, ngồi suy nghĩ kiệt, thiệt là kỹ. Trong nhà Phật gọi tư duy, giữ tư suy nghĩ thiệt kỹ và tư duy. Tư duy thử coi, suy nghĩ thiệt kỹ có phải mượn tạm không? Bây giờ ví dụ như quý vị nào đeo dây chuyền cài gá rồi, quý vị con cái mai mốt lọt lại trên á, như vậy đó có phải mượn nó lấy lại không? cái nhà bây giờ mình đang ở đó mai mốt nó sang tên, phải không? Xe mình đang chạy mai mốt nó lấy, phải không? Ruộng đất của mình nó sang tên, phải không? Như vậy mình còn gì? Nào quý vị, ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Để lại gì? Đâu quý vị thấy ông nội ông cố mình không chết để lại gì quý vị? Đâu thử không để lại gì? Không có để lại gì, nhưng để lại hũ cốt và với cái mồ. Nó quý vị mai mốt cái mộ chả biết ai biết mồ ai. Có nhiều mồ mình thấy không biết ông sơ, ông sợ, ông sợ, ông sẫm, cẩm kỹ ông gì nữa, không biết hết, biết đường gọi ông gì luôn, không biết ông nào luôn. Đâu có gì, biết ông bà mình nó chứ không biết ông nào chứ, không có gì. Đấy anh để lại gì? Rồi hũ cốt ở trong đó đó, còn con cháu mình tới đời cháu, đời chắc, cái nó vô thăm cốt tới đời chết, đời chích cái là hết, biết đường, biết xá gì trơn rồi. Đâu có gì nghĩ thử kỹ cái đây. Hổ cốt mình để trong chùa đó có gì? Con mình đi thăm, tới cháu mội mình đi thăm, tới cháu cố mình đi thăm, tới cháu sơ mình đi thăm, tới cháu sờ đi thăm không? Tới cháu sờ bắt đầu nó hết rồi đó, có gì? Sơ chắc hết rồi. Tới đời đó là sơ rồi, sờ rồi, sẫm rồi, cẩm rồi, kỹ rồi, gì hết biết đường luôn. Phải không? Như vậy nó còn đi thăm hổ cốt nữa không? Như vậy thì nó cũng chả biết hổ cốt mình hiện tiện trên thế gian là của ai. Do đó chỗ này chỗ mượn tạm đó, có gì tạm thiệt đó, chứ không phải là tạm cải lương đâu. Mình nghỉ ngồi suy nghĩ kỹ, rảnh rảnh cái đầu mình ngồi tư duy ta biết là bây giờ mình chết mình đem theo được cái gì không nữa, cái mà mình làm ra bây giờ là được cái gì không nữa, rồi là mình cự lộn với người ta, mình mưu mô kế độc, mình tranh giành đó, cái gì mình thưa gửi em mình giành cái miếng đất rồi mình chết mình bỏ lại. Còn cái mà mình thưa gửi đó, cái tâm ác đó đó, cái tâm mình hại người ta đó, đem theo gọi là nghiệp. Nghiệp ác đem theo. Còn cái cướp của được người ta để lại cho người khác xài. Còn cái mà tội mà cướp đó đó, cái gì? Mang theo, bị đọa. Ai ngu làm kỳ. Nào quý vị nghĩ kỹ, ai ngu làm kỳ. Bắt đầu ta khôn ra. Con người ta nghĩ kỹ, ta khôn ra không quý vị? Nên ta có giành giật đi nữa, ta cũng giành giật mang cái nghiệp thiện cho ta, không giành giật cái nghiệp ác. Lấy cái đó đó mà ta lấy theo kiểu thiện. Ví dụ như buôn bán kiếm lời, mình buôn bán lương thiện, cần đàng hoàng, nói đàng hoàng, nói thật đàng hoàng, lời nhiêu lời, cái đó cái của mình chắc chắn rồi đó quý vị. Nghiệp thiện nó mang theo. Còn giờ ra nó dốc nó láo, nó dốc nó láo, lừa đảo tùm lum hết trơn á quý vị, để bán được cái đồ đó. Tiền để lại cho con nó xài, còn cái tội mình đem đi. Kỳ. Ai làm kỳ? Như vậy mà mình làm đó, quý vị, cự lộn với người ta rồi âm mưu kế độc này nọ đó là tạo thành cái nghiệp ác. Mình mang cái nghiệp ác đó theo, quý vị. Còn tất cả trên đời này mình bỏ lại chứ. Nên từ đó quý vị, tất cả cái gì mình không mang theo được đó, thì bắt đầu chúng ta mới thấy cái cõi ta bà này nó không có bền, nó không chắc. Không gì nó bền, nó chắc hết. Chỉ có Phật Pháp là còn thôi. Còn tất cả các cái không còn. Phật Pháp tức là lời dạy của chư Phật nó còn. Còn như thế nào? Đức Phật này dạy, Đức Phật khác dạy, Đức Phật khác dạy, cùng y như vậy gọi là thường Pháp. Nó vẫn còn. Còn tất cả các cái đều tiêu hoại, băng hoại thời gian, nó không còn cái gì hết. Bữa nay đây chứ ngày mai ngồi chỗ khác. Bữa nay ngồi trong đạo tràng của sân chùa, có ngày mai lên cao một chút, có chừng lên bàn thờ ngồi. Ai bảo đảm được điều đó không? Ai bảo đảm không xảy ra không? Nói thiệt đó quý vị chứ, cái gì người ta cũng có bảo kê, cái gì người ta cũng có bảo đảm, cái gì người ta cũng có là bảo hạnh chứ. Chỉ có cái mạng con người là không ai bám bảo hạnh chứ. Vô bệnh viện mổ cái kêu ông chồng nó ký cho bà vợ, ký chết không đền. Vậy nó đâu có bảo hạnh, nó đâu có bảo kê, nó đâu có bảo đảm gì đâu. Phải không quý vị? Nhưng cái máy nè, năm trời hư đổi lại. Quý vị thấy không? Máy nó còn bảo hành, bảo kê, bảo đảm vô nữa, có mạng mình mà đi vô mổ cái nó kêu ký à. À quý vị, ký chết không đền à, có nghĩa là nó đâu có chắc chắn gì đâu quý vị. Nó đâu có bảo kê, bảo hành, bảo đảm đâu. À do đó mình tự bảo kê cho mình. À quý vị, sanh Tây Phương cái cho nó chắc ăn. Cõi ta bà này nó không có bảo đảm gì chứ, không biết ngày nào đi. Không thấy không? Giận dâu lên máu đứt, à, ra đường à, qua, chạy e, hồi rầm đứt. À quý vị, nhiều cái đức lắm, à, rồi đầu là chích xì ke, chích 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 vô sóc cái đứt. Thấy đó à, mất đó à, gọi ta bàm nhìn á, nhìn kỹ lại đi chút xíu đi, bắt đầu người ta từ cái nhìn đó đúng không quý vị, bắt đầu người ta mới cầu giảng sanh. Thì cái nguyện giảng sanh đó trở thành cái nguyện lực, mà nguyện lực đó rồi cõi ta bà này quý vị không ăn thua nó nữa. Ai chửi chửi, cười tôi về Tây Phương rồi chuyện ta bà kệ nó. Còn có một cái quý vị nói là thầy, thầy con cũng là cái chữ kệ, nhưng mà con kệ thì kiểu khác. Hỏi kiểu kệ kiểu khác sao? Kệ nghe nó nặng nề lắm, nhưng mà con dùng cái kệ đó mà con hết được khổ đó thầy. Hỏi kệ gì? Ông là kệ cha nó. Ta thôi kệ nó thôi quý vị, còn ông là kệ cha nó. Mình thấy nó cũng hơi thô thô phải không, nhưng mà ông là ông dùng cái câu đó mà ông hết khổ đó. Nó không có gì, cái gì ông là thôi kệ cha nó, nó không có gì là bỏ mặt nó luôn đi, kệ nó. Ta kệ nó được rồi, ổng thêm chữ cha nó, kêu kệ cha nó. Nhưng mà vậy mà ổng lại hết khổ chứ. Ổng lại mỗi lần nói câu đó con hết khổ. Có gì là kệ cha nó. Con quậy quá, bà vợ về nhằn nó, thôi kệ cha đó đi bà. Nhắc không nghe hoài, dạy nó hoài nó không nghe, thôi kệ cha nó, đi tu nó mất gì. Phải chứ mình không nhắc á, mình không dạy nó thì mình còn nói là cha mẹ sanh ra không biết dạy con. Còn mình dạy nó hết đường, nó lớn hơn 18 tuổi rồi, dạy hoài nó không nghe, có gì cứng đầu cứng cổ, có bữa nó còn không lấy cây đập lên ông già nó. Còn cái gì nữa, thôi kệ cha nó rồi, không nói thì cũng nghe có lý, thôi cũng được. Quý vị miễn sao á là tâm mình được an lạc được rồi. Quý vị thấy không, nên cái đầu tiên á là chúng ta có nguyện, có một cái nguyện, nguyện giảng sanh. Nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà chính đó nguyện chính là tâm mình muốn, chứ không nói nguyện gì cao siêu đâu. Nguyện tức là cao tâm mình muốn vậy đó. Và mình nói với Đức Phật là Đức Phật ơi con muốn vậy đó, tức là mình nguyện đó. Con muốn sanh về đất nước của Ngài và xin Ngài mở rộng vòng tay đón con. Như vậy thì trong tâm mình muốn gì đó, tha thiết chân thành muốn vậy đó, không có gì. Như vậy gọi là nguyện đó, chứ không phải cái nguyện là cái miệng của mình. Không phải là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cụ Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thối Bồ Tát Di Bạn Lữ. Ở nguyện cái gì vậy? Đã thuộc lòng chứ ai đọc người con thuộc, chứ con đâu biết nguyện gì đâu. Tây Phương Tịnh Độ Trung là gì? Không biết. Nguyện vậy thôi à, chứ không biết. Có nghĩa là đó không phải là mình muốn vậy đâu, mà mình thuộc lòng, thấy ta nguyện sao mình thuộc lòng vậy thôi. Như vậy nó không tạo thành cái nguyện lực, như vậy không thành tựu được lời nguyện thứ 18 Đức Phật A Di Đà. Muốn thành nguyện, tại vì Đức Phật A Di Đà nói là nếu chúng sanh nào muốn sanh về cảnh giới của Ngài, chứ đâu phải chúng sanh nào Ngài cũng rước. Rước những ai muốn sanh về đất nước Ngài, xin Ngài sanh về đó. À, quý vị giống hệt như mình đi nước ngoài mình xin cấp visa vậy đó, mình phải xin. Thì từ cái xin đó tức là cái lòng mong muốn mình á, mong muốn chuyển hộ khẩu à, vậy đó là lòng mình muốn sanh gì đó. Mình nguyện Đức Phật A Đà Nam Mô Di Đà Phật, con nguyện với Ngài, con quy y Ngài, con niệm danh hiệu Ngài cho con được giảng sanh gì đó đó. À, cái gì đó làm lòng mong muốn mình á. Nên tất cả ai mà vô cái cửa của cổng Tịnh Độ thì bắt buộc mình cũng phải muốn sanh Tịnh Độ. Không muốn sanh Tịnh Độ Đức Phật đâu rước. À, cái gì rước chi, đâu muốn lên đây đâu rước. À, không có gì. Như vậy thì cô á, mình muốn mời nó về nhà, mà người ta đâu muốn về nhà mình đâu về. Đâu vậy thấy không? Mình muốn ông chồng mình bỏ vợ bé đi về với mình, ổng đâu có muốn về mình đâu mà kêu ông về làm chi. Thôi cho ông theo vợ bé luôn đi. Cái gì? Cái tâm người ta, ta muốn cái gì á quý vị thì cái đó ta mới vui, còn ta không muốn làm sao vui được. À, quý vị thấy không? Do đó mà mình muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình mới quan hỷ mới an lạc, mình mới an lạc, mình mới ấy chứ ép ta về Tây Phương sao được. À, quý vị, do đó có cảm có ứng, có nghĩa là tâm ta phải muốn mới được. Có nghĩa là mình muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta gọi đó là chữ nguyện với Đức Phật A Di Đà. Con nguyện sanh về đó tức là từ cái lòng muốn sanh về đó. Nên khi muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì mình ý thức được rằng tất cả các cái cõi ta bà này đừng có hơn thua nó nữa, đừng ăn thua nữa. Quán trọ, nó là quán trọ, mình nhắc nó, đây là quán trọ, đây là chỗ tạm, đây là xứ lạ quê người chứ không phải gì mình. Này ta bà cực khổ xứ chi ta, như vậy đâu có xứ sở của mình đâu. Như vậy thì người ta muốn mà thực hiện theo lời nguyện thứ 18 thì trước hết người ta phải có cái nguyện giảng sanh, nghĩa là muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, muốn nguyện giảng sanh về đó. Và điều thứ hai, Đức Phật nói bất kỳ một cái chúng sanh nào mà phát tâm muốn sanh về cảnh giới của Ngài thì phát tâm phải niệm tới danh hiệu của Ngài. Vì cái thứ nhất là phát tâm, cái thứ hai phải niệm tới danh hiệu của Ngài. Cái danh hiệu này không phải là niệm tới tên Ngài đâu quý vị, mà cái danh hiệu của Ngài là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là niệm tới luôn cả cảnh giới của Ngài đó, chứ không phải là niệm tới cái tên không đâu. Cái chữ niệm đó là cái chữ tưởng, cái chữ niệm là cái chữ nhớ, chữ niệm là kim tâm, là hiện tại cái tâm mình suy nghĩ, tâm mình biết, cái tâm mình sống với nó. Như vậy nó gọi là cái chữ niệm. Vì đầu tiên mình muốn sanh, cái thứ hai mình phải niệm tới danh hiệu. Chứ không phải là mình muốn sanh gì đó mình không niệm với danh hiệu gì hết trơn quý vị. Có nghĩa là mình muốn sanh gì đó mà mình không có đau đớn trong lòng, mình không có nhớ gì đó vậy chứ, mình muốn sanh gì đó mình có muốn không? Nếu chúng ta không có niệm, ta không có muốn sanh, mà chúng ta muốn sanh chúng ta phải có niệm thì chúng ta mới muốn sanh được. Ví dụ như là mình muốn cưới cái cô vợ đó mà tối ngày không nhớ gì cổ chứ, có muốn cưới thiệt không? Không có phải không? Vì mình muốn sanh về, mình muốn đi là muốn ở với ba má mình, nhưng tối ngày chả nhớ tới ba má mình, do vậy thực ra mình có muốn ở với ba má mình không, hay là mình muốn ở ra riêng à, quý vị. Như vậy cái người nào tối ngày nhớ ba má của mình đau đáu thì cái người đó muốn về ở chung ba má mình, đúng không? Như vậy thì cái chữ niệm gì đó, quý vị, niệm là nghĩ, là tưởng tới, nên lúc nào mình cũng tưởng tới, lúc nào mình cũng nhớ, lúc nào mình cũng niệm thì cái người này mới thành tựu cái nguyện sanh. Chứ bây giờ mình nguyện sanh á mà trong lòng mình không có đau đớn, trong lòng mình không có nhớ Phật gì á thì đâu có niệm Phật. Đâu có gì, như vậy chúng ta phải niệm Phật. Như vậy thì cái người nào muốn sanh về cảnh giới của Ngài và phát tâm niệm tới danh hiệu của Ngài, tới thứ hai là cái niệm, thấy không? Niệm là từ ở trong tâm mình nghĩ tưởng nhớ tới, chứ không phải cái miệng mình là đọc danh hiệu, chứ không phải niệm danh hiệu. Nên á, cái miệng mình đọc cái danh hiệu đó thì người ta gọi là niệm hồng danh, tức niệm tới tên, nghe không quý vị? Còn á, chúng ta nhớ tới là niệm cảnh giới, nghe không quý vị? Chúng ta nhớ tới là niệm thân tướng, có nghĩa là trong tâm của mình nhớ tới cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, trong tâm của mình đang hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hướng về Đức Phật A Di Đà, luôn luôn lúc nào cũng nhớ về cảnh giới đó và nhớ Đức Phật A Di Đà. Ở trong tâm của mình đau đớn trong tâm mình nói gì? Như vậy thì nhớ tới Phật thì tất cả các cái ma bên này nó ta bỏ từ từ. Ví dụ như là mê bài, mê phim, mê số, mê cờ, mê gì đó, chúng ta đâu có niệm nó nữa. Niệm tức là nhớ tưởng mê đó, nếu không chúng ta niệm đó gọi là niệm ma, niệm ta bà. Như vậy thì chúng ta niệm Phật là dứt niệm ta bà. Niệm Phật càng nhiều, niệm ta bà càng ít. Tại sao? Tại vì trong một sát na chúng ta chỉ có một niệm xảy ra trong tâm thôi, không có niệm thứ hai đâu. Như vậy thì niệm Phật luôn liên tục thì làm sao có cái niệm ma nào nó chen vô được ở trong đó. Nếu người nào niệm Phật liên tục không bao giờ họ mê bài, không bao giờ họ mê số, không bao giờ họ mê đề, không bao giờ mê cờ, không bao giờ mê karaoke, nhảy đầm hay là chơi game online gì hết đó. Họ không bao giờ. Nhưng mà chúng ta buông cái câu niệm Phật ra, tức là chúng ta đang buông cái tâm niệm Phật ra, thì chúng ta sẽ nhớ tới những cái đời. Tên là nhàn cư vi bất thiện, là cho đó đó là gì? Chúng ta say mê vào trong công việc thì chúng ta quên đi những cái mà lung tung. Còn mà chúng ta là tâm mình nó rảnh rang thì nó sẽ lung tung liền. Nên có những người á quý vị, nói là con bận quá con tu không có được. Như vậy có nghĩa là con rảnh quá con đi chơi á. Thiếu gì người rảnh có tu đâu. Đâu quý vị thấy không, đâu người nào không có làm gì có tu đâu. Vậy không phải là rảnh mới tu. Tu là chính cái tâm niệm tu, có nghĩa là tâm mình muốn tu. Tâm mình muốn tu thiệt á, dầu cho đầu tắt mặt tối mình tu cũng được. Nó nói quý vị, tu là gì? Tu là sửa bản thân mình từ xấu ra tốt. Tu là sửa bản tâm mình nó quý vị từ chưa thiện. Tu là cầu nguyện đau đớn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và niệm tới Đức Phật, mười phương chư Phật. Như vậy đâu có phải là chỗ rảnh với chỗ không rảnh. Cái tâm mình mà đâu có rảnh không rảnh, cái tướng mình thôi, tướng mình bận thôi chứ đâu có tâm mình bận gì đâu. Không có gì, luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ tới tu mà. Nếu nhớ tới tu nên mình chạy xe, mình chạy đàng hoàng, không ảnh hưởng tới người ta. nhớ tới tu nên mình làm công ty, mình làm đàng hoàng, không ảnh hưởng tới người ta. Thậm chí nhớ tới tu mình vô toilet mình cũng nhớ tới người ta nữa. Có nghĩa là mình nghĩ tưởng tới người ta nên mình dội cầu được cho sạch sẽ, vân vân. Hoặc là mình đi ngoài đường thấy gai thấy gốc, mình thấy vô gặp ai nghèo khó ốm đau đó mình giúp đỡ liền. Đó là đang mình nhớ tới tu đó, mình là tu rồi. Đó, do đó mà khi cái con người ta có gì nhớ tới tu, không phải là chỗ rảnh hay chỗ không rảnh. Thiếu gì người rảnh như lắm có tu đâu. À, không có gì, nói thẳng ra là trong đạo tràng mình luôn á, cái người đi tu luôn á, chứ không phải là mình nói là cái người đời không đâu. Rảnh cũng chưa chắc tu đâu, tu là chỗ tâm tu chứ không phải là chỗ rảnh của tướng mà tu. À, không có gì, rảnh toàn đánh cờ đánh bài không tu gì. À, không có gì. Do đó mà ông ta mới thấy là không phải là rảnh mới tu, mà là tâm chúng ta có niệm hay không. Niệm tức là tu đó, có nghĩa là ông ta đang nhớ tới Phật, nhớ Phật còn tu chứ nữa. Vậy chứ không lẽ nhớ tới Phật làm gì? Cái người nhớ tới Phật tức là họ đang tu, mà nhớ tới Phật tức là chữ niệm Phật đó, là họ đang tu đó. Ví dụ như họ nhớ tới Đức Phật ai đà, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Họ đang tu đó quý vị. Họ đang sửa bản tâm họ, sửa thân của họ. Tại vì khi mà niệm Phật rồi, họ không dám làm bậy. Khi niệm Phật rồi quý vị, họ không dám tham lam. Khi niệm Phật rồi không dám chửi người ta, không lẽ mở miệng chửi người ta Nam Mô Di Đà Phật cái chửi người ta độ thứ này, Nam Mô Di Đà Phật độ thứ kia, có gì không? Chắc không quá, phải không? Nên ta niệm Phật liên tục thì không có cái tập niệm mà nó chen vào, không có cái ác niệm nó chen vào. Thì lúc đó người ta là đang tu đó quý vị, không phải rảnh tu đâu. Mà cái người này có tâm tu hay không, có tâm tu giàu rảnh hay không rảnh gì người ta tu cũng được. Mà không có tâm tu á quý vị ơi, giàu cho ở không tối ngày cũng chả có tu được miếng nào vậy. À, quý vị nghĩ kỹ rồi. Như vậy thì muốn sanh là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phải niệm Phật, có nghĩa là miệng mình niệm và tâm mình phải tưởng tới Đức Phật luôn luôn, lúc nào cũng tưởng tới. Thì cái người này là phát tâm niệm Phật. Như vậy thì hai cái điều kiện ban đầu là người này á, à, quý vị phải có cái nguyện tức là muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và luôn luôn lúc nào cũng niệm tới Đức Phật, niệm về cảnh giới Đức Phật A Đà, nhớ tưởng nghĩ gì đó. À, quý vị thì hai cái người này đi nửa đường rồi đó, người này là tu tịnh độ đi nửa đường rồi đó. À, quý vị, và cái mà điều thứ ba nữa không quý vị, thì cái người này á, là niệm Phật á, để cho đi đến nhất tâm. Mà khi đi niệm Phật đi đến nhất tâm á, Đức Phật dạy rằng muốn niệm Phật đi đến nhất tâm á quý vị, thì phải mất 7 ngày liên tục mới đi đến nhất tâm được. Đức Phật nói một kinh là nói cho một chúng sanh thông thường. Tại sao á là chúng ta phải mất 7 ngày? Tại vì chu trình gom tâm của một chúng sanh phải mất thời gian 168 tiếng đồng hồ. Tức là 7 ngày, ngày 24 tiếng, 7 ngày 24, 74, 28 là 168 tiếng đồng hồ. Liên tục công phu, không ăn, không uống, không nghỉ. Liên tục công phu. 168 tiếng đồng hồ người này được gom tâm. Nên mới có cái Phật thất đó quý vị. Phật thất là tu 7 ngày. Mới có thiền thất là tu 7 ngày tu thiền liền. Để làm chi? Để gom tâm. Để đi vào trong định, đi vào trong thiền định. Mới có cúng tuần á. Vì thấy người ta chết không? Chết cúng tuần, tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba tới tuần thứ bảy, 47-49 ngày. Nên mới có số 49. Không, quý vị thấy không? Thấy Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày không? Là 77 không? Hai số, 7 với số 9 không à? Không, quý vị? Đức Phật ngồi cội Bồ Đề 49 ngày. Còn ta chết đi quý vị, người ta tụng kinh 49 ngày, 77. Không, quý vị? Đó là chu trình gom tâm của một chúng sanh đấy. Chúng sanh thông thường muốn gom tâm, sau khi người ta chết đi của diện tâm mê mờ lắm, người ta quảng hồn quảng hốt sợ hãi, người ta không biết mình đã chết. Nên một tuần đầu á, một tuần đúng tuần ta tỉnh lần, đúng tuần ta tỉnh lần, đúng tuần ta tỉnh lần, vậy 7 lần 7 49 ngày ta tỉnh hoàn toàn. Tỉnh có nghĩa là gì? Là phát hiện biết được là mình đã chết hoặc là mình đã sống, mình là ai, mình như thế nào. Thì 49 ngày đó là họ biết hoàn toàn họ đã chết, chứ không phải 49 ngày giảng sanh. Hai này khác nhau. 49 ngày họ biết hoàn toàn họ đã chết rồi, nên họ không còn chấp vào sống chết nữa. Họ một là quyết định giữ lại cái cốt, giữ lại cái xác mình, hai là quyết định đầu thai, ba là quyết định niệm Phật sanh cảnh giới. Thì cái người đó sau khi người ta biết là họ đã chết rồi thì họ chọn cho mình một lối đi. à, họ tự quyết định, nó giống như người sống tao quyết định vậy đó. Như vậy là 7, 7, 7. Như vậy là muốn cho họ được tốt á, thì 7 bắt đầu người ta trong vòng 49 ngày đó, người ta bơm phước báo công đức vô liền. Phước báo là gì, công đức là gì? Phước báo á, là mình làm lợi ích cho chúng sanh. Phước báo có thể hồi hướng cho người khác, có nghĩa là họ thể cho được người khác. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy, phước báo mình làm mình hồi hướng cho người khác thì người khác được một phần, mình được 6 phần trong 7 phần. Như vậy trong vòng 49 ngày là con cháu bắt đầu chai tịnh theo kinh Dược Sư đi, chai tịnh rồi á, là bố thí rồi cúng dường theo kinh Địa Tạng đi, chai tăng chai phạn theo á, là kinh Du Lan Bồn. Thì hồi hướng phước báo công đức đó trong bà Hưng Linh nó vậy, nên trong 49 ngày họ đổ phước báo công đức, họ sẽ thay đổi cái ý định của họ. Ban đầu á, họ ý định á, là họ muốn sanh lại cõi ta bà này để hưởng hưởng phước gì đó, nhưng bây giờ á, quý vị, họ đủ phước báo rồi nên họ không sanh ta bà nữa, họ sanh chư thiên, hoặc là họ muốn giảng sanh. Cái thứ hai nữa, mình tạo cho họ làm công đức, có công đức. Công đức tức là khai tâm mở trí cho họ mà chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Như vậy mình quy tâm bảo cho họ, bắt kinh cho họ nghe, có những lời khai thị cho họ nghe, bây giờ họ khai tâm mở trí của họ, họ hiểu được đời là cát bụi, đời là phù du, một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ích chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Họ hiểu ra, họ sáng ra, họ đâu mà chấp cõi ta bà chi nữa, ở lại đây làm chi, ở lại trong nhà chi mà đuổi người ta ra. À, có gì vợ có chồng cho có chồng đi, chồng có mày chồng có vợ cho có vợ đi, chứ theo phá ta hoài vậy. À, không có gì thắt thêm nghiệp lực nữa, mình hiểu cho ta hiểu ra, không có gì đầu người ta buông. Hiểu ra ta buông bỏ, ta tu, ta niệm Phật, chuyển công niệm Phật ta thoát cảnh giới liền. Thế không, đó là tạo công đức cho họ đó. Trong 49 ngày mình tìm cách đó gì, mình bắt kinh, bắt băng tụng kinh cho họ nghe, kinh Mục Liên Từ Bi Thủy Sám Pháp, kinh Sám Hối, rồi là kinh Du Lan, tất cả các bài kinh mà họ chưa từng nghe, hoặc là họ nghe họ không nhớ, lúc đó sẽ họ nghe và lợi cái gì, họ mới thấm thiết được là họ đang thân trung ấm, họ chết thì họ là ma rồi. À, nên bây giờ chỉ có con đường họ tu thôi, không con đường nào khác đâu. Con đường mình giữ lại cái nhà chỉ khổ đau đó thôi, chứ cái nhà thuộc về người khác rồi. Giữ bà vợ khổ đau đó thôi, mai mốt bà không có chồng. Giữ ông chồng mai mốt ông không có vợ thôi, giữ làm chi. À, quý vị, tâm này giữ chi, đầu ta quyết định ta bỏ, ta buông, quý vị. Thì từ cái khái niệm, từ cái ý quyết định bỏ buông đó, bắt đầu là người ta niệm tới Đức Phật, người ta sanh cảnh giới khác. Như vậy thì chúng ta mới thấy được á, rằng là 7 ngày thì người ta bị gom tâm lần, 7 ngày gom tâm lần. Do đó mà một chúng sanh á phải hạ thủ công phu 7 ngày liên tục, mà liên tục thì chưa bao giờ mình gom tâm được. Bây giờ mình bắt đầu được gom tâm. Gom tâm là gì? Tâm mình nó tán, tán xung quanh, tán tức là nó tan ra xung quanh. Bây giờ mình gom lại, người ta gọi là tán thần á, tán ta gọi là tán thần. Bây giờ mình gom lại, gom lại tâm trên một cái đề mục á, thì người ta gọi đó là định. Mà ở trong Phật, Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy á, chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện. Có nghĩa là chế tâm nhất xứ tức là gom tâm về đúng một chỗ thì không có gì mà mình làm không được hết á. Đâu có gì, cái đó ta gọi là định đó. Nên ai có định ta hỏi có thần thông, ta gom tâm một chỗ. Nên mấy người mà luyện bùa luyện chú cái gì muốn linh lúc đầu ta định vào trong một chỗ ta luyện. Ta luyện trên mặt trời, ta luyện trên ngọn lửa, ta luyện gì đó, luyện tức là gom tâm về chỗ đó, gom về chỗ đó. Giống hệt như á, là tất cả các mũi gom về cái đèn pin nó tán ra, cái nó không có sáng, nhưng mà gom về một chỗ một là nó sáng. À, cái gì thì cái tâm mình cũng vậy, gom về chỗ. Gom về chỗ á, ta gọi là nhất tâm. Nhất tâm là gom tâm về chỗ. Như vậy muốn như là gom tâm về chỗ á, là phải 7 ngày gom mới được. Hồi nào giờ từ thuở sanh tử luân hồi tới giờ chưa bao giờ mình gom được lần nào hết. Bây giờ bắt đầu mình gom vì phải hạ thủ công phu 7 ngày liên tục là đúng một chu trình gom tâm của chúng sanh luôn á, là 7 ngày liên tục. Như vậy là chết 7, 7, 49 ngày ta gom 7 lần, quý vị thấy không? Như vậy thì 7 lần gom, lần sau cùng là gom đủ luôn. Tất nhiên là ta biết được người ta đang là chết rồi. À, vì ta sáng suốt ra biết người ta đang chết rồi. Nên cái người mà thông thường nó là như vậy. Nhưng mà đối với người mà tu tập thì sao? Tu tập không cần tới 7 ngày, mà tu tập cũng chẳng cần tới 49 ngày nữa. Cái người nào có tu là ta đã gom tâm sẵn rồi, nên là không có tán loạn tâm. Do đó chết ta biết liền, chứ không cần đợi 7 ngày gom lần. Tại ta gom nào, giờ ta gom tâm mà mình niệm Phật, không có gì mình gom tâm. Long thần hộ pháp gia hộ, 10 phương chư Phật gia hộ, rồi các vị Bồ Tát gia hộ. Nên tâm của chúng ta chưa bao giờ bị tán, lấy gì gom. Nên chết ta biết mình chết liền, vừa bay lên ta biết mình đã xuất khỏi hồn, rời khỏi xác, ta biết liền quá vậy. Ta niệm Phật cái ta giáng sanh luôn hả? Như vậy trong dòng sát na khoảnh sanh tại Phật Tiền Cụ Bồ Tát Đạo. Nghe là người tu á, chỉ cần chết cái là ta biết người ta đang chết liền. Đi ra từ từ ta biết đi ra từ từ, vì chết từ cái giò lên ta biết từ chết từ cái giò lên, mà hộ niệm á là ta thấy biết điều đó đó. Có cái chú này á, có gì chú chết, chú là hai cái bàn chân tôi chết rồi, rồi chết tới đầu gối rồi. Mà người ta gờ vô nó lạnh thiệt quý vị. Nó lạnh từ từ lên. Ông là chết tới cái lỗ gúng mà ông biết luôn á quý vị. Lạnh tới đây, nó liệt tới đây. Lần tới cái trái tim của ông á, ông mới hết nói. Cái trái tim ngừng đập đó là nó chết tới trái tim á. Rồi lần lên sức ở trên này đầu nóng ra quý vị. Mà ông kinh A Hàm nói đó là giảng sanh á. Cái thổi tướng bên ngoài đó, đó là người ta giảng sanh đó quý vị. Thấy khủng khiếp không? Ta niệm Phật đó, không quý vị. Chết tới đâu biết tới đó. Như vậy thì người ta đâu có 7 ngày gì đâu. Khi xuất ra rồi người ta vẫn biết ta đang chết mà. Cái người thông thường không bị xuất rồi không biết mình đang chết, tính đâu mình còn sống mà. Giận hờn con cháu tùm lum la chứ đúng không vậy? Nghĩa là xuất ra rồi đó, trong vòng 7 ngày 49 ngày á, con cháu làm trái ý mình, giận, nó không cho mình ăn. Mỗi bữa thì hai cử cà phê đều đều, bây giờ cử không có nữa. Mỗi bữa đứa nào nó hỏi thăm ba, còn bây giờ không đứa nào hỏi thăm tiếng nào, có gì giận. Tính mình còn sống, vẫn đi lại trong nhà bình thường chứ không có gì. Mà mấy con cái nó không đứa nào ngó tới mình, nó thấy đâu ngó. Bắt đầu giận, bắt đầu sân si lên. Bữa thì ăn ba bữa cơm, bữa nay không có bữa nào chứ. Sân si lên, không có gì. Nên là cái tâm của chúng sanh lúc đó đó, họ chưa biết họ là đã chết. Cái đó là nói những người còn bình tĩnh. Còn có người mà bị tai nạn chết tán thần rồi thôi, ngu ngơ khờ khờ không biết gì luôn. Ở ngã ba đường không biết về nhà mà, không biết đường xá nào chứ, mờ mờ mịt mịt u minh, không biết đường xá nào chứ. Có nhiều người lang thang biết địa chỉ, biết đường xá chứ, tức là giống hệt như là mình nhức đầu vậy, giống hệt như là mình bị bị choáng vậy, lờ mờ biết đường xá gì đâu chứ, cái gì tội nghiệp đó, cô hồn tội nghiệp chạy lung tung lum lá chứ, biết đường đâu bám, biết đường đâu rờ, mênh mênh mờ mờ mịt mịt, biết ra ngã nào, đệ tử quyết chí dồi trao, bỏ nơi trần tục biết đi theo ngài. Hôm nay lớn nhỏ gái trai tội tình kiếp trước xin ngài thứ tha. Nam mô kính lại Thích Ca, biến đời ly loạn hóa ra thái bình, giật người cùng một tánh linh. Nào quý vị, thương cho khắp chốn hữu tình đó thôi. Ta bà bạc dắt tiền lôi, thực tâm niệm Phật ta ngồi an nhiên. Bỏ đi tất cả ưu phiền, trì tâm niệm Phật đài liên mới cận kề. Như vậy đối với người tu quý vị, không có ngày nào chứ, sức cái rét cái ngày nào ba hồn niệm gì đó. Nếu mình tu tới, tu gọi là mình có định được tâm đó chứ, ở trong lúc mình còn sống đó, thì không cần ba hồn niệm gì đấy chứ. Khỏi cần, sức ra tới đâu biết tới đó. Sức ra rồi niệm Phật quý vị, Đức Phật A Đà, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư thiên gãi qua cúng dường, quý vị thấy bát ngát cả bầu trời luôn. Người mà niệm Phật mà xuất ra, có cô mà gọi dắt này. Niệm Phật có cái gì? Cổ xuất ra ba ngày, không tới ba ngày đâu, hai ngày mấy gì đó, cổ xuất ra Rồi ơi, cổ nói là trên chư không á quý vị ơi, qua mạng Đà La, qua mạng Thù Sa, tâm rơi rất đầy hư không hết rải đón cổ á, hương thơm sực nứt luôn. Và Bồ Tát là hào quang chiếu diệu khắp cùng cơ thân, bay lên trên hư không cái nha quý vị. Cái mấy đứa con với mấy đứa cháu ngoại nó khóc qua trời luôn, má ơi má chết bỏ con, má ơi trời. Rồi bà ngoại ơi, ngoại chết bỏ con, ngoại ơi. Đầu nó khóc có gì, bà xuống, bà tỉnh gì, đâu à, nhớ lâu lâu, đâu cái chặn hai ngày vậy đó. Bà tỉnh gì, tại vì cái chim tới tim bà ấm, tao không cho chôn, tao không cho liệm. À, có gì mấy ông già ở sớm á, không cho liệm, bà này cái trái tim còn ấm, mà không có cho liệm. À, hai ngày bà sống vậy, có gì? Bà sống vậy cái đầu bà mới nói là, điện thoại cho ông thầy giùm tôi. Hỏi thầy nào, nó điện thoại cho thầy á. Cái điện thoại thầy nói alo, con thầy. Hỏi là ai vậy, con mới chết đi sống lại, trời nghe mà giỡn ốc. Mới chết đi sống lại. Hỏi có gì không con? Có. Thầy gắn khuyên ta niệm Phật đi. Niệm Phật cái bay lên cái hư không qua trời với hương thơm ngào ngạt hết, thấy màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím quá trời ta trên hư không. Thầy ơi vui dữ lắm, nó nhẹ phao phao à, bay lên nghe dèo dèo với nhẹ phao phao à. Nên thầy đi đó đi đây thầy nhớ là chuyển lời cho con với bà con ta ráng niệm Phật thôi thầy. Đấy rồi, đi đâu nói lại cho, kể chuyện này kể tới kể lui, củ xì kể hoài cho. Có gì vậy mà vừa xong cái bái quay qua bái dặn con dặn cháu thôi, đừng có khóc lóc kể lễ khóc than, gán tu đi má đi nghe con. Bái nằm xuống để cái rét đi luôn không có gì. Ôi thấy mình niệm Phật đó có gì, đi luôn cái một ta đi rồi mà đây mình khóc mình la. Bà mới vừa bay lên hư không cái thấy khóc la bay lại đứt hai ngày. Mới bay lên hư không cái à, nghe dưới này khóc bay lại cái một có gì, dưới này hai ngày. Cái thời gian của mình nó khác với cái thời gian của cảnh giới khác. Chớp mắt cái có nhiêu đâu có gì, đứt hai ngày có gì thấy không. Nên ta bà mình trăm năm không có bao lâu với người ta chứ á. Một ngày đêm trên cõi trời tứ đại thiên dương bằng 50 năm với thế gian mình. Ngày đêm cõi trời đau lợi bằng 100 năm thế gian mình. Một ngày đêm cõi trời tha quá tự tại thiên bằng 1600 năm với thế gian mình. Khủng khiếp không? Ngày đêm cái Tây Phương Cực Lạc bằng cả 1.000.000 năm thế gian mình. Nên nó bông sen cho nó nở ra sáng sớm con người ta đi bay 10 phương chư Phật cúng dường mình. Bởi vì bay lại cái dưới này mất mấy 1.000.000 năm. Nên cái người ta sanh về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Kêu xuống ta bà này. Ta cười không à, hỏi sao vậy? Lại 80 lại không dám xuống. Hỏi sao vậy? Vì đâu mà cõi ta bà quý vị. Muốn ăn đi làm muốn chết luôn cũng không có ăn nữa. Có nhiều người làm cả đời miếng dư miếng nữa. Tây Phương Cực Lạc ta thiền diệt thực pháp hỷ thực, ta đâu có thân đâu mà ăn. À, quý vị, thiền diệt thực là dành gì ta thiền định đó quý vị, mà nó lớn thân mạng lên. Pháp hỷ là gì ta nghe pháp của nhà Phật quý vị, ta vui nó lớn thân mạng lên. Ta ăn vậy đó. Còn mình bây giờ mình đi kiếm đồ ăn quý vị ơi, bánh mì rồi cơm rồi gạo tùm lum tùm la, trong đó bắt đầu nó nhiễm trùng đồ chổng, nó nhiễm độc đồ chổng không quý vị. Rồi thuốc trừ sâu rồi thuốc bảo quản gì tùm lum tùm la chứ. Ở chổng nó ăn vô qua gan qua thận bắt đầu đi bệnh viện quý vị. Có nhiều người đi bệnh viện tới bác sĩ cũng trốn luôn, không chịu hết sợ mất uy tín á quý vị. Đâu mà cầm sổ khám bệnh đi, từng nào cầm sổ khám bệnh đi, nhìn thấy ở ngoài trước cổng thôi, trong này ông kêu vợ ông thôi, nói tôi không có nhà để bà. Vì đâu mà sổ khám bệnh đi, lần nào cũng lấy một cọc thuốc cọc 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 đây nè quý vị. Ta bà thì chưa biết chết ngày nào nữa. Làm ăn thì cực khổ, đi đó ở đây phải lộ bộ gần chết quý vị. Tây Phương Cực Lạc sắp bay không à. Nó quý ý khởi để cái dèo cái là tới, ý khởi để cái dèo cái tới. Ta biến ra gì ta biến à, biến lâu đài thành quách gì ta biến ra cũng được, nhưng quý vị có lục thông. Tây Phương Cực Lạc nó có lục thông, nên về Tây Phương Cực Lạc quý vị đó. Cảnh giới đó trang nghiêm thù thắng, mình nghe nói là có xà cừ mã não san hô hộ phách không, đó là vì phương tiện Đức Phật nói thôi, chứ cảnh giới Tây Phương không thể tả cho mình nghe được. Tại vì chúng ta biết được thì bằng lỗ tai, bằng mắt, bằng miệng, bằng mũi, bằng thân, bằng ý. Mà cảnh giới đó nó nằm ngoài 6 căn của mình á. Rồi sao tả? Nó tả phải nằm trong sáu cái căn của mình, nằm trong sáu cái nhận thức của mình: con mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai, da, ý. Nhưng mà cảnh giới nó nằm sáu cái căn của mình đó, ngoài đó luôn. Người làm sao biết được? Không biết được mà làm sao cho chúng sanh biết? Bắt đầu phải mượn những cái của ta bà này. Mượn vàng, mượn bạc, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách. Mượn mấy cái quý quý vậy đó, để cho chúng ta hiểu nó quý quý vậy đó. Mượn cái bông sen để làm cái củ phẩm đài sen, chứ thực ra nó không có cái bông sen. Bởi vì bông sen đó là gì? Nói tính chất bất ô nhiễm, tính chất thanh tịnh, chứ không phải bông sen là bông sen. Không có gì. Nhưng mà không nói bông sen thì người ta không hiểu cảnh thanh tịnh nó như thế nào. Không có gì. Chứ cảnh Tây Phương Cực Lạc không có nằm ở sáu căn của mình. Mắt mình nhìn không được, tai mình nghe không được, mũi mình ngửi không được, lưỡi mình liếm không được. Có gì nói gì làm sao mình biết là cái gì? Do đó Đức Phật dạy là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn được đâu. Nên mình hình dung ra toàn là đồ quý giá vậy không đó, toàn là xịn không vậy đó, toàn là tốt đẹp không vậy đó. Có gì hình dung ra vậy thôi chứ cũng không thể nào hiểu được cảnh giới đó nữa. Cảnh giới chư Phật lập ra mà, có gì. Nên vào cảnh giới đó cái này đâu có nóng được gì đâu. Vào cảnh giới đó đâu có là ánh sáng vào như thế này mà nó ăn da mình đâu. Đó, mới vào cảnh giới đó người ta đâu có ăn, đâu có uống đâu, quý vị. Cảnh giới đó người ta thiền định, cảnh giới đó người ta pháp hỷ thời, cảnh giới đó cảnh giới tu tập, quý vị. Toàn là Phật thánh tiên không đó, cảnh giới đó đó. Chứ đâu phải cảnh giới đơn giản bình thường. Nên về cảnh giới đó các vị Bồ Tát không đâu, quý vị. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung đó, Bồ Tát bất thối gì bạn lữ đó, các vị Bồ Tát không đó. Ở trên đó, quý vị. Nên các vị thần thông diệu dụng biến quá ra mình về chảnh mình cũng vậy luôn đó, quý vị. Nên có những người ta lấy cái tâm ta bà, có cô Phật tử là thầy: thầy con đi làm từ thiện với thầy nhưng mà thầy dứt pháp thầy không hồi hướng con sanh về Tây Phương, con không chịu đâu nha. Hỏi sao vậy? Cái gì Tây Phương buồn lắm. Ở dưới này con có con, có chồng, có vợ, có gia đình, con giàu có nên con về Tây Phương con buồn lắm, con không về thầy. Nên thầy đừng nguyện với con về Tây Phương. Mô Phật, cái đó gọi là lấy dạ tiểu nhân mà so lòng quân tử. Mình thấy mình ở cõi ta bà này, mình hình dung ra Tây Phương đó quý vị. Có vàng, có bạc, có đá quý ngồi mình ở chỗ tay cạnh hàm, nhớ người này nhớ khác, không phải vậy. Cảnh giới Tây Phương cảnh giới giải thoát của tâm rồi. Nên cảnh giới là cảnh giới của thiền định, cảnh giới của tu tập, cảnh giới bậc thánh nhân, chứ không phải cảnh giới của liến ái, của chồng, của con, của dục lạc. Quý vị, ta đã vượt khỏi ngũ dục rồi. Mình đang còn trong ngũ dục thì mình về cảnh giới Tây Phương mình thấy nó buồn. Nhưng mình đã thoát khỏi ngũ dục rồi, mình về cảnh giới Tây Phương đó là cực kỳ an vui, an ổn, không già, không bệnh, không chết mà không có gì. Cảnh giới đó vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ sống hoài không chết, vô lượng quang là trí tuệ thông minh khắp cả càn khôn, vô lượng công đức quý vị là cái bước tiến trình bước lên thánh, luôn luôn lúc nào cũng chuyển tâm phàm thành tâm thánh đó, đó. Vô lượng công đức. Cảnh giới đó là ta tu tập tiếp. Tại sao gọi là vô lượng? Tại vì ta vô không thông có ra. Làm phước phước tới à, có xài đâu ra. Còn mình bây giờ vừa làm phước vừa xài đúng không? Có người không làm phước xài hồi tổn phước còn miếng nào. Có người á là vừa làm phước vừa xài, phước ít hơn xài thì cũng tổn phước luôn. Xài còn phước nhiều hơn xài thì cái đó mới dư, đúng không? Do đó người ta phải thiểu dục chi túc để bớt đi cái sự tổn phước. Còn người ta làm phước đập vô nữa thì phước mình nó mới cao được, đúng không quý vị? Chứ mình ngày nào không xài, mình ăn là xài phước nè, ngủ là xài phước nè, ở là xài phước nè, mặc là xài phước nè. Quý vị uống là xài phước nè. Nhưng mà không làm miếng phước nào hết trơn, xài hồi tổn, thời gian tổn, nghèo khó liền. Hoặc là ai xài phung phí quá mau nghèo lắm. Quý vị thấy không? Ai xài phung phí sao là bể công ty liền. Ai xài phung phí sao quá quý vị là sạc nghiệp liền. Quý vị đâu thử coi. Người nào mà xài móc tiền cọc 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 ra xài lúc giờ sang quý vị. Năm hai năm thôi, hãy đợi đấy đi quý vị. Nghèo mạt rịp liền. Nhằm người phá sản công ty cái hàng ngàn tỷ quý vị, không còn bạc nào trên khi ở tù nữa. Thấy không? Tổn phước đó. Bay chuyến bay đi qua Macau, Hồng Kông đánh bài về vậy đó quý vị. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngàn đô, mấy chục ngàn đô, xài bữa một à. Rồi có tồn tại được lâu đâu, nó hết phước rồi. Trong cái kho phước báo mình trong kiếp trước á, nó đóng đây. Không làm ra thêm được miếng nào trên không quý vị, cứ xài vô không núi còn lỡ nữa. Đâu quý vị thử coi, đừng làm gì trên á, để cái chừng trăm triệu xài thử bao lâu. Nha không có gì. Đâu thử cái. Thử để 100 triệu đủ cứ lấy xài hoài, tiền học phí cho con, tiền nhà, tiền cửa, tiền đám ma, đám tang, tiền đề tháng, tiền mua áo, mua quần. Nó có gì cái chút còn vô thêm nên nó mới vô lượng là vậy đó. Không phải cảnh giới của Niết bàn. Mà cảnh giới đó là cảnh giới quốc độ Phật lập ra, nhưng mà người ta đập vô thêm không à, người ta không có xài ra. đó, quý vị nên đi tới vô lượng luôn, càng ngày càng nhiều lên nó vô lượng vô biên, nên vô lượng phước, vô lượng công đức, đó, quý vị, vô lượng thọ, vô lượng quang. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới ngon nhất ở trong pháp giới. Trong pháp giới không cảnh giới nào mà ngon bằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chứ. Đời sống tất cả các cái tinh thần cho tới đời sống, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới hoàn thiện nhất. Cảnh giới đó gọi là thế giới đại đồng, phàm thánh đồng cư độ, thế giới đại đồng. Còn cảnh giới ta bà mình đó là cảnh giới này là cảnh giới đau thương. Ta bà là chỗ đoạn trường bi ai, sanh lão bệnh tử, u bi khổ não, không có gì. Cảnh giới ta bà, cảnh giới đầy bất trắc, rình rập mình, bệnh tật ốm đau, đâu có gì, chồng con có gì, thấy như vậy đó, nhầm khi mai mốt ly dị giờ nào không hay nữa, đâu có gì, thấy như vậy chứ không phải vậy, còn chết giờ nào không hay nữa, đâu có gì. Do đó mà mình ở cảnh giới ta bà ý thức điều đó, có gì mình sanh về nhà cảnh giới Tây Phương là nên niệm Phật từ một niệm cho từ một ngày cho đến bảy ngày. Như vậy niệm một ngày cho đến bảy ngày tức là chu trình gom tâm của một chúng sanh. Chúng sanh gom tâm gì là 7 ngày đó, là gom lần 7 ngày gom lần. Nhưng đặc biệt đối với người tu không cần 7 ngày gì hết trơn á, là niệm cái là cái rét đi luôn một cái một mà. À, do đó mà mình tu tập nó không có gì. Nếu mà mình chưa gom được tâm á thì mình vô nhập thất thì 7 ngày mình gom tâm liên tục mà phải tham thiền nhập định. Còn nếu mà chúng ta không làm được 7 ngày gì, chúng ta tu từ từ. Gom từ từ, giống như gom lúa vậy đó. Phơi lúa nguyên cái bãi vậy đó, 100 mét vuông lúa phải không? Bắt đầu gom ngoài gom gom mét gom từ từ, vòng vòng gom vòng vô cái gì. Ta gom cái xẹt, cái ta gom tiếng hồ xong, còn mình gom nguyên ngày 12 tiếng xong, cũng xong gì? Gom từ từ. Như vậy thì mình ở đây gọi là tiệm tu gom từ từ nè. Ngày gom ít, ngày tiếng hồ, không có gì, đầu gom chốt. Và sao tiếng hồ gom chút, người nào càng tinh tấn thì càng mau gom. Tinh tấn nghĩa là tới giờ tu, tới giờ tu không bỏ. Hoặc là lúc nào ta cũng tu hết á, ta tinh tấn, tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới. Đó, người ta tinh tấn á là tịnh tiến, đi tới luôn không có lùi, gọi là tinh tấn á, không có gì. Đi tới hoài, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Đâu có gì, không có buông khỏi cái câu niệm Phật trong tâm mình, tinh tấn đi tới hoài, tu hoài đó, có gì rù rù chậm chậm bước hoài vậy đó, tinh tấn đi. Rùa chạy thi với thỏ, thỏ vừa chạy vừa chơi, thỏ thua rùa. À, như vậy mình cứ mình chạy tới hoài niệm Phật từng câu, đừng có buông lơi. Nên ta nói là tu đâu chỉ có lại quỳ, ngồi đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Lại quỳ là chắc rồi, người tu phải lại quỳ. Nhưng phải là chỉ có giờ lại quỳ đó, không ra khỏi giờ lại quỳ đó cái nghỉ tu à. Nói không? Nói là tu đâu chỉ có cái lại quỳ đó không đâu, mà ngồi đâu mình sửa đó. Thì đó mới mau. Tức ngồi đâu tu đó, sửa tâm và sửa tướng mình. Ngồi đâu tu đó. Mà ngồi đâu tu đó có nghĩa là lúc nào cũng nhớ tu. Đâu gì? Biết rằng con nhớ là tu mà. Đâu có gì? Nên nói ngồi đâu sửa đó. Bao nhiêu thử thách gì cũng ta không sờn à, không. Nên là lời khuyên tu đó. Điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ: lòng trung kiên muôn thở còn níu, dầu ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang dây con đó, nếu ngã lòng thì công khó tiêu tan. Việc chi còn ở trần gian, đều là quyển hoặc chớ mang nơi lòng. Vì mà ở trần gian này nó không hư giả thôi, mang nơi lòng làm gì? Luôn lúc nào cũng nhớ tu chứ gì? Không mang vào lòng nên luôn lúc nào cũng nhớ tu chứ. Nên niệm Phật cố gắng, nếu mà không niệm Phật 7 ngày được đó quý vị, thì chúng ta niệm Phật từ từ, gom từ từ, gom lúa gom từ từ. Người ta gom lần, một ta có sức ta gom lần à, quý vị, nhập vô thất cái 7 ngày liền đi cái thiền thất. 7 ngày liền. Đi Phật thất 7 ngày liền. Ta có sức ta làm. Nhưng mà trong 7 ngày đó phải không gián đoạn nghe, chứ không phải là 7 ngày đó mà có lúc tu lúc không, thì 7 ngày đó cũng giống như là hơn mình chút thôi. Còn 7 ngày liên tục luôn, tu liên tục luôn, không gián đoạn luôn, 7 ngày 168 tiếng hồ gom được tâm, định được tâm. chứ tâm mình tán loạn xưa nay rồi, giảng tích sở tạo chứ ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si rồi. Từ vô thủy tới giờ quý vị tham sân si mê vọng, không biết tới Phật pháp làm động loạn tâm mình, và mình gom tâm lần đầu tiên không quý vị. Như vậy thì chúng ta gom tâm lần đầu tiên phải mất 7 ngày liền hạ thủ công phu. Còn nếu ai mà không mất 7 ngày hạ thủ công phu đó thì phải tu tập đời, tu hoài hoài nào gom được thôi quý vị. Cái đó gọi là nhất tâm á. Cái thứ hai nữa là bất loạn. Bất loạn là gì? Bất loạn là tâm ta không khởi niệm, gọi là bất loạn. Nhất tâm là gom tâm về chỗ, không có tán ra. Bất loạn là tâm ta không khởi lên. Khởi là gì? Khởi là đề khởi một ý niệm. Ví dụ như mình chê người ta, thì cái người bị chê đó có gì? Họ buồn, họ khởi lên cái niệm buồn. Mình khen người ta, ta khởi lên cái niệm ưa thích. Mình chọt người ta, ta khởi lên cái niệm sân giận. Thấy của ta lọt, khởi lên niệm tham. Cái đó gọi là loạn tâm đấy. Nên mình không loạn tâm, bắt đầu mình tập nha. Tập không khởi niệm trước tất cả các hoàn cảnh. Tại sao chúng ta không khởi niệm cái gì? Cái thứ nhất chúng ta khởi niệm nên ta loạn tâm. Cái thứ hai nữa, cái đó có đáng gì đâu mà khởi. Tiền ta lọt tiền ta, phải tiền của mình đâu mà khởi. Bây giờ ta khen mình đẹp á, là đâu phải đợi ta khen mình mới đẹp. Ta chê mình xấu, đâu phải ta chê mình mới xấu. Đẹp trong bụng mẹ, xấu từ mới sơ sinh này, chứ đâu phải đợi người ta nói mình mới xấu, đợi ta nói mình mới đẹp. Do đó những cái lời nói của người ta chẳng qua tham khảo thôi, chứ đâu phải lấy cái đó để mà biến động tâm mình, nên tâm mình đâu có động loạn. Mà người tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần, người tu diễn ly tất cả pháp cái gì, bắt đầu bước lên hàng thánh nhân, người tâm không động loạn. Trước tất cả hoàn cảnh trần, ai nói làm mà dâu nó chửi vô mặt nó nữa, vì cũng cười. Người khà 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 khà. Má tu rồi nghe dâu, má tu rồi con, nên con có chửi con có nói gì á thì má cũng nhịn nhục bình thường à, không có gì xảy ra chứ á. Nhưng mà nhắc cho con điều nghe, cha mẹ ruột giống như cha mẹ chồng, cha mẹ vợ giống nhau. Bất hiếu với cha mẹ ruột thì cũng tội đọa địa ngục, bất hiếu của cha mẹ chồng cũng tội địa ngục. Nhắc một câu chơi vậy thôi, thấy không? Không giận, giận dứt phát thề không giận, nhưng mà nhắc câu chơi vậy thôi. Kinh Vu Lan Bồn, kinh Địa Tạng nói là bất hiếu cha mẹ đọa địa ngục, cha mẹ chồng mà cha vợ giống nhau. Nhắc là cô dâu chơi vậy thôi. Nghe không nghe thôi. Nghe thì được nhờ nghe con. Ba loại phước báo lớn nhất mà Đức Phật nói kinh á là nhân quả thiện ác á, trong đó có hiếu thảo cha mẹ đó. Nhắc cho con nhờ vậy thôi, còn làm không làm thì tùy con thôi, hồn ai nấy giữ. Nên do hồn má má giữ nên má không có giận. Má giận bị đọa xuống địa ngục sao? Giận bị đọa địa ngục. Tâm giận ý ác, miệng ác, hành động ác, ba điều ác cộng lại đọa phước địa ngục. Không có gì. Ngu sao giận, người tu ngu sao giận. Ai nói khà khà cười bình thường. Cái đó là sau khi chết. Khi sống mình giận không có gì, máu nó trào lên đỏ mặt, nhưng quý thể không biết là lên máu, nhồi máu cơ tim chết đó. Người nào mà lên máu mà giận là đứt giữa chừng đó quý vị, nhiều người lắm rồi đó. Quý thầy đi hộ niệm thấy nhiều lắm rồi đó. Đa phần bắt đắc kỳ tử là do giận con giận cháu mà ra không á. Đó quý vị. Giận nó nhồi lên chừng nào không biết, nó đứt chừng nào không biết không hay. Đó không quý vị, mấy cọng dây thần kinh mình nó mỏng lét ha. Do đó máu dưới nó nhào lên là do cái tâm giận mình sanh ra đó quý vị, mình giận máu nó nhào lên. Nên càng già càng giận, càng mau chết càng dễ chết. Đức bóng từ bi giữa đường giữa xá. Do đó mà dâu con vậy, hay là ông chồng giàu có ông chục vợ bé đi nữa, mình cười. Có một con vợ là muốn khum lưng, có một chục con cho ông sát đất luôn. Phải không? Nên là mình đâu có cái gì đâu mà mình phải khổ phải sầu đâu có gì. Nên biết như thế nào, giận sau khi chết bị đọa địa ngục là tâm sân. Nếu đủ ác, không đủ ác thì tùy vào nghiệp mà mình trả quả. Giận khi sống trên thế gian này mình mau già mau bệnh mau chết. Cái người giận quý vị, gan với thận mình nó hoạt động không có tốt. Giận lên cái lá gan của mình nó không tiết ra đủ qua cái ống mật để tiêu hóa. Giận vì cái hệ thống tiêu hóa mình nó rối loạn luôn. cái người giận hay đóng tiêu quá rối loạn, nên á là nó ăn không tiêu. Cái người giận á quý vị, máu nó lên nhức đầu, tim nó đập làm rối loạn thần kinh thực vật, làm rối loạn thần kinh tim, à quý vị. Do đó mà mình biết được vậy, mình dùng pháp nhẫn nhục nhà Phật, đầy lòng từ bi thương yêu, trước hết thương yêu mình cả đã quý vị. Mình giận mình giết mình đó, nhất là người lớn tuổi mà lên máu lên, lên máu xuống đó, đừng có giận vô. Biết giận là giết chính mình đó quý vị, không giết được con dâu đâu, nó còn trẻ lắm giết được nó đâu. Nó do đó mình giận mình tự giết mình đó quý vị. Do đó người tu không thèm giận, dứt pháp thèm giận, dù nó nặng cỡ nào nặng đi trả nghiệp quý vị. Mình gieo nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nó nặng câu mình trả, càng nặng thì mình trả cái nghiệp nó càng nặng. Ví dụ mình có 1 ký nghiệp đi, nó nói nặng tới 50 ký, 2 câu đứt 100 ký nghiệp, biết thấy không? Nên người ta nói càng nặng mình càng cảm ơn, mau hết nghiệp. Nghiệp mình 1000 ký mà nói 1 câu toàn là 20, 30, 40, 50, 60 ký, nói 100 ký không à. Như vậy thì châu 100 ký trả 10 câu đứt 1000 ký, phải không? Do đó mà nói nhẹ nhẹ câu có 100 gram, 200 gram, nhảm nhảm hoài mệt quá, không có gì. Nên ai mà có chửi mình nó thôi chửi nhẹ quá, chả mệt quá, chả góp chỗ này lâu quá, thôi giờ chửi nặng nặng chút đi chị Tám. Tám chửi nặng thiệt nặng đi cho nó mau, không có gì. Năn nỉ Tám á, Tám nói nặng tiếng nữa đi, nặng thêm chút nữa đi, chửi mạnh chút nữa đi, chứ còn nhẹ quá, không có gì. Nhưng mà ông ngờ mình nói gì tao không chửi, nghĩ luôn à, tan luôn, tâm tao tan luôn. Còn bây giờ mình giận hờn sân si lên nó chửi hoài, nghe không có gì. Do đó mà ai có chửi, có bới, có la, có rầy, nặng thêm chút nữa đi, lên đô chút đi, đô này nhẹ quá, nghe không vậy, trả lâu quá, trả góp lâu quá, giờ là mà trả lượt đi, hốt hụi chót giùm em cái đi, để em giảng sanh luôn à. À, giờ trả ngay là hốt một lần để giảng sanh luôn, có nhiêu chửi hết, nghe không có gì. Năn nỉ nên nó giận hờn nhai chứ mất công lắm, nghe không có gì. Nên tâm của chúng ta không có động, không tán và không động thì tâm này là nhất tâm bất loạn, là chỗ đó không. Loạn tức là tâm mình khởi lên lung tung, khởi này khởi kia, giận hờn oán ghét thù hằn, chỉ mất công. Nói giống như chú cư sĩ thôi, kể cha kể là được, ổng thêm chữ cha, kể cha mắc gì, mắc gì khổ, có đáng cho mình khổ không? Bây giờ ví dụ như con dâu nó hổn nè, vì con dâu hổn mình mới khổ, mình xét kỹ cái đứa nó hổn mình có đáng để cho mình khổ với nó không? Đâu đáng 100 gram rồi đâu. Ví dụ như ông chồng ổng phản bội mình khổ, ổng đã là phản bội rồi mà mình để đi buồn đi khổ với ổng, ổng có đáng để cho mình buồn mình khổ không? Phải không? Mình khóc nữa cái gì, ơi thầy chắc con chết, khóc nước mắt tuôn 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 tuôn. Là má mình bệnh mình có khóc lần nào không? Không. Vì ông chồng nặng ký hơn má, cái người ta bạc tình bạc nghĩa rồi cái gì, mình nước mắt để dành cho người đó còn chi uổng, đúng không? Nín đi con, việc gì hãy khóc, hãy để dành nước mắt mà khóc cho chúng sanh. Chúng sanh đang khổ quằn quại trong sanh tử bệnh khổ, còn này ông chồng bạc tình lang mà đi khóc cho ổng uổng giọt nước mắt. Không thèm khóc, không thèm giận, mà chả thèm ghen luôn, đúng không quý vị? Anh đi quậy, em đi chùa. Anh quậy, anh đọa địa ngục, còn em đi chùa, em giảng sanh. Nên nếu còn tình còn nghĩa, mai mốt em bay về, em cứu độ anh ở nơi địa ngục nha. Tạm biệt chim én. Thanh thản bình thường, không có giống gì chứ á, bình thường cuộc đời có gì á, bình thường không có gì. Nên niệm Phật á, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, từ 1 niệm cho đến 10 niệm. Tại sao 1 niệm tới 10 niệm quý vị? Tại vì khi chúng ta gom tâm rồi, được rồi đó, thì chỉ trong vòng 10 niệm thời gian thôi, chúng ta sẽ gom tâm được lần thứ hai. Ví dụ hàng ngày nè, mình tập mình gom được tâm gì, gom tâm để trong định rồi, cái mình đi ra ngoài mình tán loạn tâm qua lại. Nhưng trước lúc chết đó, mình chỉ cần gom thần một chút xíu thôi, trong vòng 10 niệm mình gom lại được lần thứ hai. Còn người nào chưa gom được lần nào, niệm 10 niệm không bao giờ gom được. Người nào đã gom là được rồi quý vị, thì nhiếp tâm niệm 10 niệm. Nên người nào tu mà lần mà gom tâm rồi đó quý vị, thì người ta chỉ cần 10 niệm thôi người ta gom lại được. Nên cố gắng tập, tập hàng ngày quý vị nhớ tư Phật. Mà tập phải bỏ hết, buông nó đi, buông ta bà đi. Tại khi niệm ta bà thì quên câu niệm Phật. Tại trong một sát na mình chỉ có một niệm trong tư tưởng thôi. Hãy chọn đi, chọn một sát na. Một sát na tức là đơn vị delta t của thời gian, là đơn vị ngắn nhất của thời gian, ta gọi là một sát na. Kinh của nhà Phật gọi là sát na. Như thì trong một cái sát na trong tư tưởng mình chỉ có một niệm duy nhất, không có niệm thứ hai. Qua cái sát na đó rồi mình mới niệm thứ hai, thì ta gọi đó là phần hành của tư tưởng. Sắc thọ tưởng hành thức là chữ đó chữ hành đó. Hành có nghĩa là hai cái niệm liên tục nó mắc nhau, nó chạy dài hoài nhau, như là hành quân vậy đó. Như vậy mà trong một cái sát na mình ngưng lại đó thì chỉ có một niệm duy nhất. Bây giờ anh chọn đi, chọn niệm Phật hay là chọn niệm ma, niệm ta bà. Nếu chọn niệm ta bà thì mất niệm Phật, mất niệm Phật không được vãng sanh, không được thành Phật. Chọn niệm ta bà, đi trong ta bà, sanh tử luân hồi, u bi khổ não, tùy theo nghiệp mà trả quả. Chọn đi. Nếu mà nói chọn niệm Phật, buông niệm ta bà. Buông niệm ta bà từ đâu? Thường hay khởi niệm từ người thân, người quen, thứ nhất. Thứ hai, từ của cải vật chất của mình, tài sản. Thứ ba, danh vọng của mình. Đó có gì. Thứ tư, sự ăn uống, ngủ nghỉ của mình. Những cái đó mình hay khởi lên niệm của ta bà, niệm ma đấy. Bình thường niệm đâu? Thấy mặt ông chồng có mới ứa gan, không thấy không ứa, bắt đầu niệm đó. Tức là những người thân quen của mình, bắt đầu mình khổ với họ, mình niệm. Mà mình quên câu niệm Phật, đâu thử về nhà mình gầm mặt con, mặt vợ, mặt chồng, quên niệm Phật. Gặp vàng, gặp bạc, gặp của, gặp cải, quên niệm Phật. Mình nhớ tài sản vật chất của mình quên niệm Phật. Nhớ ghế giám đốc, giám suối mình quên niệm Phật. Có phải vậy không? Đâu về mình nghĩ kỹ lại cái này, chen vô tư tưởng mình tất cả những cái đó, cõi ta bà này, trong cõi sống đó. Nên mình quên đi niệm Phật, không nhớ tới tánh giác ngộ, nhớ tới giải thoát, nhớ tới cảnh giới Tây Phương, nhớ Đức Phật A Di Đà. Nên mình buông đi quý vị, buông nó ra đi. Buông là sao? Là trước tất cả các cảnh đó làm cho tâm mình không có động nữa. Buông nó ra đi, mình đừng tới niệm tới nó nữa, đừng nhớ tưởng tới nó nữa. Tùy duyên nó đến, tùy duyên nó đi à. Đức Phật dạy kinh chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật dạy đại sa môn từng thiết như thị thế. Các pháp vô duyên mà sanh ra, các pháp vô duyên mà diệt đi thôi. Đừng ép nó. Có duyên thì ông đến, hết duyên theo ai theo kệ ông. Có duyên á thì của cải vàng bạc nó đến, không duyên á thì sập tiệm nó đi theo đâu nó đi đi. Đâu có gì, ta cũng làm hết khả năng mình rồi, buồn chi? Đâu buồn mà chi sầu mà chi lệ quen mi, rồi biết đi cái đường nào, phải không? Do đó chả buồn, chả giận, chả sầu, buông nó ra đi quý vị. Niệm tới Phật, niệm tới giác ngộ, niệm giải thoát, niệm tới Tây Phương cảnh giới ta bà, cảnh tạm phù du chi bằng, ta học tâm tu về nơi đất Phật, thiên thu mới sống còn. Đó thì bắt đầu á, là lời này miệng thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Bất kỳ chúng sanh nào trong pháp giới chúng sanh, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xí cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sang bao nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo, ai có biết cảnh sanh già bệnh lão, nơi ta bà gió bão lần qua, ta bà một bãi trầm kha, ta bà là chốn thiết tha cớ cầu, ta bà cực khổ giải dầu, ta bà mạng sống bao lâu đo lường, ta bà là chỗ nhớ thương, ta bà là chỗ đoạn trường bi ai, ta bà lễ đắm còn cái khóc thôi kinh hải, khóc ngày khóc đêm khóc, ta để kiếm tìm danh lợi, cuộc trần này diễu giới mờ xa, bằng lòng nghĩ đến tâm ta, trăm năm một kiếp ái hà khải kinh, trăm năm số phận hữu tình, giàu sanh ra tử linh đinh kiếp người. Nếu phước đến thì ta cười, còn không có phước thì vàng mười khó so. Chi bằng đừng nghĩ đừng lo, nhớ tâm niệm Phật là đòa thiện lương. Ta đây giữa chốn canh trường, gặm xem tiếng nhạn kêu sương kia là tắt hơi một kiếp ta bà trầm lưng bể ái. Bước qua sông buồn, cuộc đời là một vở tuồng. Tây phương cực lạc thì không buồn không vui, Tây phương cực lạc nếm mùi đạo vị cõi ta bà sử ký nêu tên. Trường đời trường đạo gần bên vào trường, thi rớt tuổi tên hao mòn. Đâu có xứng đáng là con hồng lạc, để mưa đơn gió tạt trôi đi. Ta đây tu niệm để gì, lội đi tất cả sân si trong lòng, trở về tu giả, tu vợ tu chồng. Chì tâm niệm Phật thì non bồng đạo là. Ta hết phần chia sẻ. Buổi chia sẻ này là để mà cho cái giờ thời gian quả đường, nên ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc cho quý vị có được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình, dánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để mà công đức.